là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay, thứ Hai ngày 24 tháng 2 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau.
Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Văn Chấn làm việc với xã Tú Lệ nhằm tháo gỡ khó khăn, phấn đấu đưa xã cán đích nông thôn mới trong năm 2020.
Thôn Phú Lan, xã Việt Thành, huyện Trần Yên đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.
Tỉnh Yên Bái phấn đấu giảm 8.500 hộ nghèo trong năm nay.
100 tỷ đồng đã được chi để hỗ trợ làm nhà cho người có công.
Tiếp đó là phản ánh việc ôn tập kiến thức cho học sinh trong thời gian nghỉ phòng chống dịch COVID-19 của ngành giáo dục đào tạo huyện Trần Yên.
Những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển tới quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, trong hai ngày 22 và 23 tháng 2 năm 2020, Chi bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Văn Yên đã tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là chi bộ được Đảng bộ huyện Văn Yên chọn tổ chức đại hội điểm khối cơ quan đơn vị. Đại hội đã thông qua báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành chi bộ. Nhiệm kỳ 2015-2020, Chi bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Văn Yên đã lãnh đạo đơn vị thực hiện hoàn thành toàn diện 7 chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra, trong đó có 5 chỉ tiêu vượt nghị quyết đề ra như nguồn vốn tăng 87,5%, tăng trưởng dư nợ tăng 169%, tỷ lệ nợ xấu giảm 0,03% so với đầu nhiệm kỳ, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị được củng cố vững chắc trên cả 3 phương diện, chính trị, tư tưởng và tổ chức. Gắn việc thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11, 12 và chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị với thực hiện bộ chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp và quy tắc ứng xử của cán bộ ngân hàng, đồng thời nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, làm tốt công tác đào tạo nguồn, phát triển đảng viên, nâng cao chất lượng đảng viên mới. Trong nhiệm kỳ qua, chi bộ đã kết nạp 12 đảng viên mới, vượt 71% mục tiêu nghị quyết đại hội chi bộ đề ra. Hàng năm, chi bộ luôn giữ vững danh hiệu chi bộ trong sạch vững mạnh và có từ 80 đến 85% cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến và đoàn viên công đoàn xuất sắc, nữ công nhân hay giỏi cấp cơ sở, cấp ngành, 15% đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp. Với chủ đề của đại hội là nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ, phát huy dân chủ, đoàn kết, đổi mới sáng tạo trong công việc. Xây dựng Agribank chi nhánh Văn Yên, Bắc Yên Bái ngày càng phát triển vững mạnh. Đại hội chi bộ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Văn Yên lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra mục tiêu cụ thể, đó là huy động nguồn vốn tăng trưởng bình quân hàng năm từ 12 đến 15%, tổng dư nợ tăng trưởng bình quân hàng năm từ 10 đến 12%, tỷ lệ nợ xấu dưới 1%. Phấn đấu đến hết năm 2025, chi bộ bồi dưỡng kết nạp từ 5 đến 7 quần chúng ưu tú vào đảng, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, duy trì sự đoàn kết nội bộ, quyết tâm xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ gắn với xây dựng đơn vị và các đoàn thể vững mạnh. Trên tinh thần tập trung dân chủ và thống nhất, đại hội đã bỏ phiếu bầu 3 đồng chí vào ban chấp hành chi bộ khóa 19, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến hành bầu chức danh bí thư, phó bí thư chi bộ. Đồng chí Nguyễn Quốc Chí, giám đốc ngân hàng đã được đại hội tín nhiệm bầu giữ chức bí thư chi bộ, đồng chí Trần Văn Hiểu được bầu giữ chức phó bí thư chi bộ. Đại hội cũng đã bầu ra 2 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết đi dự đại hội Đảng bộ huyện Văn Yên sẽ diễn ra trong thời gian tới.
Thưa quý vị và các bạn, với mục tiêu đưa xã Tú Lệ cán đích nông thôn mới trong năm 2020, Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Văn Chấn vừa làm việc với xã Tú Lệ để tháo gỡ khó khăn trong xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, những năm qua xã Tú Lệ đã vận động nhân dân hoàn thành 9 trên 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Còn một số tiêu chí khó cần sự đầu tư, quan tâm, hỗ trợ của nhà nước như tiêu chí số 2 về giao thông nông thôn, tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa, tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư, số 11 về tỷ lệ hộ nghèo và tiêu chí số 17 về môi trường. Để cán đích nông thôn mới vào năm 2020, cùng với sự quan tâm hỗ trợ của nhà nước, huyện Văn Chấn yêu cầu Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới xã Tú Lệ tiếp tục rà soát các tiêu chí khó để có giải pháp thực hiện hiệu quả. Xã Tú Lệ cần tập trung khai thác các nguồn lực, thế mạnh của địa phương, đồng thời lồng ghép sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư cho xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi cơ cấu kinh tế từ nông nghiệp, phi nông nghiệp sang dịch vụ, phát huy thế mạnh của địa phương trong phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.
Thôn Phú Lan, xã Việt Thành được huyện Trấn Yên công nhận đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Thôn Phú Lan có 100 hộ với 315 khẩu, thu nhập bình quân đầu người năm 2019 đạt trên 42 triệu đồng một năm. Thôn không có hộ nghèo. thực hiện xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Những năm qua, chi bộ, ban công tác mặt trận cùng toàn thể nhân dân trong thôn luôn đoàn kết, phát huy nội lực, tích cực phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Do đó đến nay, cơ sở hạ tầng như điện, đường giao thông, nhà văn hóa thôn được đầu tư khang trang. Về phát triển sản xuất, thôn đã vận động nhân dân dồn điền, đổi thửa, mở rộng diện tích dâu, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào nuôi tằm cho thu nhập hàng năm trên 2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, nhân dân còn phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ. Cùng với phát triển kinh tế, thôn cũng thực hiện tốt cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phong trào xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới. Thôn nhiều năm liên tục được công nhận danh hiệu thôn văn hóa. 98% số hộ dân đạt gia đình văn hóa, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 96%. Với những thành quả đã đạt được, thôn Phú Lan, xã Việt Thành đã được Ủy ban dân huyện Trấn Yên công nhận thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Nâng số thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu của xã Việt Thành lên 3 thôn.
Năm 2019, Yên Bái có 13.680 hộ thoát nghèo, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 11,56%. Phát huy kết quả đạt được, năm 2020, tỉnh Yên Bái phấn đấu giảm 8.450 hộ nghèo. Để đạt được mục tiêu này, tỉnh Yên Bái sẽ dành kinh phí với tổng số tiền gần 6.270 tỷ đồng, trong đó vốn trung ương ước gần 1.773 tỷ đồng, vốn địa phương trên 35 tỷ đồng, vốn NGO, ODA khoảng 764 tỷ đồng, vốn huy động cộng đồng doanh nghiệp gần 30 tỷ đồng, vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội 3.354 tỷ đồng. Từ các nguồn vốn này, tỉnh Yên Bái sẽ tập trung xây dựng cơ sở hạ tầng tại các thôn bản đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tập trung đầu tư, cải tạo kết cấu hạ tầng thiết yếu như điện, đường giao thông, trạm y tế, trường học gắn với xây dựng nông thôn mới, triển khai đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các chính sách tạo điều kiện để người dân thoát nghèo và người nghèo tiếp cận với dịch vụ xã hội cơ bản, tiếp tục triển khai hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo vay vốn, hỗ trợ dạy nghề gắn với tạo việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn.
Năm 2019, Ban điều hành Quỹ bảo vệ môi trường rừng tỉnh Yên Bái đã thu ủy thác và tiếp nhận 129 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng, trong đó Quỹ bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam điều phối trên 96 tỷ. Thu nội tỉnh được gần 33 tỷ đồng. Cũng trong năm, Ban điều hành Quỹ đã ký thêm 13 hợp đồng ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng. Nâng tổng số hợp đồng ủy thác chi trả dịch vụ môi trường rừng đã ký với Quỹ lên 40 hợp đồng. Quỹ bảo vệ và phát triển rừng của tỉnh đã chi trả dịch vụ môi trường rừng năm 2018 cho các chủ rừng với tổng số tiền là trên 115 tỷ đồng. Việc chi trả đều thông qua hệ thống thanh toán điện tử Viettel Pay, chi trả qua tài khoản ngân hàng, kho bạc nhà nước và chi trả qua hệ thống bưu điện. Ngoài ra còn chi tạm ứng tiền dịch vụ môi trường rừng năm 2019 cho người dân nhận khoán bảo vệ rừng của Ban Quản lý rừng phòng hộ Mù Cang Chải, Ban Quản lý rừng phòng hộ Trạm Tấu, Ban Quản lý khu bảo tồn loài sinh cảnh Mù Cang Chải với tổng số tiền trên 38 tỷ đồng.
Nhằm bảo vệ vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh, năm 2020, tỉnh Yên Bái phấn đấu 75% người sản xuất, chế biến, người kinh doanh thực phẩm, người tiêu dùng và chủ cơ sở được cập nhật kiến thức về an toàn thực phẩm và trên 60% các chợ trên địa bàn tỉnh được kiểm soát an toàn thực phẩm. Theo đó, tỉnh Yên Bái sẽ tập trung đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý nghiệp vụ chuyên môn, thanh tra kiểm tra cho cán bộ làm công tác đảm bảo an toàn thực phẩm, đẩy mạnh tuyên truyền các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm để các cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh thực phẩm triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn thực phẩm. Đồng thời tổ chức các đợt thanh tra kiểm tra về an toàn thực phẩm theo kế hoạch, định kỳ kiểm tra đột xuất và xử phạt thu giữ, tiêu hủy các thực phẩm không rõ nguồn gốc, thực phẩm giả, gian lận thương mại, thực phẩm không đảm bảo chất lượng. Ngoài ra, tỉnh Yên Bái cũng sẽ thực hiện truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực phẩm nông lâm sản không đảm bảo an toàn và xử lý các cơ sở giết mổ gia súc gia cầm, cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp, thuốc bảo vệ thực vật vi phạm.
Hơn chục năm trước, vùng núi ở bản Tu San, xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải, chưa ai biết trồng thảo quả dưới tán rừng thì ông Hờ A Nhà mua giống về trồng. Đến nay, cây thảo quả đã trở thành cây trồng mang lại giá trị kinh tế cao cho gia đình ông Nhà và nhiều hộ dân trong bản. Là người đầu tiên trồng thảo quả ở bản Tu San nên ông Nhà đã gặp không ít khó khăn vì phải tự học hỏi kinh nghiệm kỹ thuật ươm giống, trồng và chăm sóc. Nhưng với bản tính cần cù, ham học hỏi, dần dần ông Nhà đã làm chủ kỹ thuật và phát triển cây thảo quả thành cây mũi nhọn kinh tế. Hiện gia đình ông có khoảng 2 hectare thảo quả với hơn 3.000 khóm, bình quân mỗi vụ cho thu nhập hơn 100 triệu đồng. Theo ông Nhà, trồng thảo quả không vất vả lắm, chăm sóc đơn giản bởi thảo quả là cây sống dưới tán rừng. Không chỉ lo phát triển kinh tế gia đình, ông Nhà còn vận động, hướng dẫn nhiều hộ cùng phát triển cây dược liệu thảo quả. Đến nay, 99% số hộ ở bản Tu San đều trồng thảo quả, trong đó trên 30 hộ có diện tích khá nhiều như hộ ông Cứ Báo Sùng, Trao Báo Lồng. Nhờ chăm chỉ lao động, gần chục năm qua, cây thảo quả đã giúp gia đình ông Hờ A Nhà tăng thêm thu nhập và vươn lên thoát nghèo.
Thực hiện quyết định số 03 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về hỗ trợ người có công về nhà ở, từ năm 2012 đến nay, toàn tỉnh đã hỗ trợ trên 2.980 gia đình người có công về nhà ở với tổng kinh phí trên 100 tỷ đồng. Trong đó làm mới 2.353 nhà, sửa chữa 69 nhà, kinh phí trung ương hỗ trợ trên 71 tỷ, kinh phí của tỉnh gần 12 tỷ, trên 21 tỷ đồng từ nguồn quỹ đền ơn đáp nghĩa và vận động của các nhà hảo tâm, doanh nghiệp. Để tiếp tục hỗ trợ gia đình người có công về nhà ở năm 2020, qua rà soát toàn tỉnh còn 517 gia đình người có công khó khăn về nhà ở. Đây là những hộ thuộc diện phát sinh, không còn nguồn kinh phí trung ương hỗ trợ mà phải sử dụng kinh phí địa phương và nguồn xã hội hóa. Dự kiến năm 2020, tỉnh sẽ huy động khoảng 17 tỷ đồng để giải quyết cho các gia đình người có công khó khăn về nhà ở.
Để chủ động phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, Công ty Cổ phần Vận tải Thủy bộ Yên Bái đã triển khai các giải pháp nhằm bảo vệ sức khỏe người lao động và hành khách. Với hơn 100 đầu xe hàng ngày xuất bến đi các địa phương trong tỉnh, đi liên tỉnh và ngược lại, nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19 là rất cao. Do đó, Công ty Cổ phần Vận tải Thủy bộ Yên Bái đã chủ động phối hợp với các đơn vị chuyên môn phun tiêu độc khử trùng tại các bến xe, bến tàu, bãi tập kết phương tiện ô tô, tàu thủy, cung cấp thông tin tới lái xe, phụ xe, nhân viên phục vụ, nhân viên bến xe và đặc biệt là hành khách đi trên xe hiểu rõ sự nguy hiểm của dịch bệnh để chủ động phòng ngừa. Nếu phát hiện những trường hợp có dấu hiệu nghi vấn sẽ thông tin tới lực lượng chức năng và bố trí phương tiện để phục vụ công tác phòng chống bệnh dịch. Ngoài ra, cũng trong thời gian này, Công ty Cổ phần Vận tải Thủy bộ Yên Bái đã mua và phát 3.500 khẩu trang miễn phí cho hành khách vào mua vé tại 5 bến xe khách và bến tàu nội địa, tạo sự yên tâm và hạn chế việc lây lan dịch bệnh.
Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong năm 2020, từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng huyện Văn Yên đã tăng cường tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm an toàn giao thông. Qua tuần tra kiểm soát, lực lượng chức năng huyện Văn Yên đã phát hiện gần 450 trường hợp vi phạm với các lỗi như sử dụng rượu bia, chạy quá tốc độ quy định, đi không đúng phần đường, làn đường, tránh, vượt, dừng, đỗ, không đúng nơi quy định, chở hàng hóa quá khổ, quá tải, quá số người quy định, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, dừng đỗ, đón trả khách không đúng nơi quy định, không đội mũ bảo hiểm, xe hết niên hạn sử dụng. Lập biên bản gần 270 trường hợp, tạm giữ 4 ô tô trên 230 xe mô tô. Cùng với tuần tra kiểm soát an toàn giao thông trên tuyến đường bộ, lực lượng công an huyện Văn Yên còn thực hiện công tác giải phóng hành lang an toàn giao thông trên địa bàn, xử lý 10 trường hợp vi phạm pháp luật trên lĩnh vực đường thủy nội địa. Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, ngày 23 tháng 2, Hàn Quốc tiếp tục ghi nhận thêm một ca tử vong do dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, nâng tổng số ca tử vong tại nước này lên 6 người. Ca tử vong thứ 6 là một người đàn ông 59 tuổi, bệnh nhân tại viện Đê Nam ở thành phố Cheongdo, miền Nam Hàn Quốc, là nơi có 110 người, trong đó có 9 nhân viên y tế bị nhiễm COVID-19. Chỉ riêng trong ngày 23 tháng 2, Hàn Quốc đã ghi nhận 169 ca nhiễm mới COVID-19, nâng tổng số trường hợp nhiễm bệnh lên hơn 600 người. Trong đó có một bé gái 16 tháng tuổi ở thành phố Gimpo, bệnh nhân nhỏ tuổi nhất được xác nhận cho đến thời điểm hiện tại. Bé gái bị lây nhiễm từ cha mẹ mình. Ngày 23 tháng 2, Bộ Giáo dục Hàn Quốc đã ra quyết định tạm hoãn thời điểm bắt đầu năm học mới đối với tất cả các cấp học thêm một tuần từ ngày 2 tháng 3 đến ngày 9 tháng 3, nhằm ngăn chặn sự lây lan của virus. Bộ trưởng Giáo dục Hàn Quốc cho biết sẽ giám sát chặt chẽ các diễn biến của dịch bệnh để có biện pháp bổ sung nếu cần thiết và điều chỉnh lịch năm học linh hoạt. Đây là lần đầu tiên học kỳ mới bị tạm hoãn trên cả Hàn Quốc. Trong khi đó, ngày 24 tháng 2, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc xác nhận 11 quân nhân nước này đã nhiễm COVID-19 và khoảng 7.700 quân nhân khác được cách ly nhằm ngăn chặn virus lây lan trong các doanh trại. Ngày 23 tháng 2, hai trận động đất mạnh 5,7 độ Richter xảy ra tại khu vực Đông Nam Thổ Nhĩ Kỳ gần biên giới với Iran đã khiến ít nhất 9 người thiệt mạng và hơn 120 người bị thương. Truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho biết trận động đất lần đầu tiên xảy ra vào khoảng 9 giờ sáng ngày 23 tháng 2. Tâm chấn nằm ở độ sâu 6 km, làm sập hơn 1.000 tòa nhà, 9 người thiệt mạng và 50 người bị thương. Trong khi đó, giới chức Iran cho biết trận động đất này làm 75 người Iran bị thương. Trận động đất thứ hai xảy ra vào lúc 19 giờ tối cùng ngày với tâm chấn nằm ở độ sâu 12 km. Truyền thông Iran đưa tin trận động đất này đã khiến hệ thống viễn thông liên lạc bị cắt đứt ở khu vực bị ảnh hưởng. Do các trận động đất xảy ra ở khu vực miền núi nên hoạt động cứu hộ diễn ra khó khăn, nhiều khả năng số người thiệt mạng còn tăng lên. Ngày 4 tháng 2, Tổng thống Mỹ Donald Trump bắt đầu chuyến thăm Ấn Độ 2 ngày nhằm tranh thủ sự ủng hộ của các cử tri Mỹ gốc Ấn và tăng cường quan hệ chiến lược song phương. Ấn Độ đã chuẩn bị rất kỹ cho chuyến thăm của ông chủ Nhà Trắng. Hệ thống an ninh được triển khai dày đặc tại thành phố Ahmedabad, thủ phủ bang Gujarat và cũng là quê nhà của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Tại Ahmedabad, Tổng thống Trump sẽ cùng lãnh đạo nước chủ nhà phát biểu trước hơn 125.000 người tại sân vận động Cricket mới xây dựng. Hơn 10.000 cảnh sát sẽ được triển khai để đảm bảo an toàn cho sự kiện mà Ấn Độ muốn đáp lễ lại Mỹ khi Thủ tướng Modi thăm Washington. Phát biểu trước chuyến thăm, Tổng thống Donald Trump khẳng định chắc chắn sẽ có một thỏa thuận lớn với Ấn Độ. Tuy nhiên, Ấn Độ đã tuyên bố sẽ không vội vàng đạt thỏa thuận thương mại với Mỹ, và do đó chuyến thăm lần này của ông Trump mang tính biểu tượng hơn là tập trung vào các vấn đề cụ thể. Ngày 23 tháng 2, các bộ trưởng tài chính và thống đốc các ngân hàng của nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới G20 đã nhất trí tiếp tục theo dõi những rủi ro từ sự bùng phát dịch COVID-19, đồng thời áp dụng các chính sách phù hợp để hạn chế tác động của dịch bệnh này đối với nền kinh tế toàn cầu. Cuộc họp kéo dài 2 ngày tại Ả Rập Xê Út đã kết thúc với việc thông qua một tuyên bố chung. Theo đó, dự báo tăng trưởng toàn cầu sẽ ở mức khiêm tốn trong năm 2020 và 2021. Tuyên bố chung cũng trích dẫn những rủi ro xuất phát từ căng thẳng địa chính trị và thương mại và chính sách không chắc chắn của một số nước. Tuyên bố nhấn mạnh sẽ tăng cường giám sát các rủi ro toàn cầu, trong đó có sự bùng phát của dịch COVID-19, đồng thời khẳng định sẽ sẵn sàng tiếp tục hành động để giải quyết những rủi ro này. Sau cuộc họp, Thống đốc Ngân hàng Nhật Bản Kuroda cho biết ông rất quan tâm đến những tác động của dịch COVID-19 đối với nền kinh tế và thị trường tài chính Nhật Bản. Ông Kuroda cam kết thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để hạn chế những tác động tiêu cực. Theo một báo cáo mới được Liên Hợp Quốc công bố, hơn 10.000 dân thường Afghanistan đã thiệt mạng và bị thương trong năm 2019. Đây là năm thứ 6 liên tiếp số thương vong của dân thường ở quốc gia Nam Á này vượt con số 10.000. Theo báo cáo, số dân thường Afghanistan thiệt mạng trong năm ngoái là gần 10.400 người, trong đó có 3.400 người chết. Tổng số thương vong thấp hơn năm 2018 khoảng 600 người. Báo cáo chỉ rõ 60% thương vong của dân thường là do các cuộc tấn công của những phần tử chống chính phủ, trong đó có Taliban. Những phần tử này vẫn sử dụng các thiết bị nổ được kích hoạt từ xa hoặc trong các cuộc tấn công liều chết ở mức cực đoan. Báo cáo cũng khẳng định các cuộc không kích của lực lượng quân sự quốc tế và các hoạt động tìm kiếm phần tử khủng bố của quân đội Afghanistan đã có phần làm tăng số thương vong của dân thường. Phong trào Taliban tại Afghanistan đã ra tuyên bố cho rằng bản báo cáo của Liên Hợp Quốc là không công bằng và được Mỹ giám sát. Họ cho rằng yếu tố lớn nhất khiến thương vong của dân thường Afghanistan tăng là do các cuộc tấn công của Mỹ và quân chính phủ. Trong một tuyên bố hôm thứ Sáu, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nhấn mạnh các nhà đàm phán Hoa Kỳ đã đạt được một thỏa thuận với Taliban về việc giảm bạo lực đáng kể trên toàn đất nước Afghanistan. Sau khi thực hiện thành công, Mỹ có thể ký thỏa thuận hòa bình với Taliban vào ngày 29 tháng 2.
Thưa quý vị và các bạn, nhằm giúp học sinh ôn luyện kiến thức trong thời gian nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19, hiện nay các trường học của huyện Trấn Yên đã chủ động xây dựng kế hoạch chỉ đạo giáo viên bộ môn tổ chức hướng dẫn học sinh ôn luyện lại kiến thức đã học nhằm tạo môi trường tự học cho học sinh. Phản ánh của cộng tác viên chương trình.
Trường tiểu học và trung học cơ sở Quy Mông hiện có 845 học sinh theo học ở hai cấp tiểu học và trung học cơ sở. Trước tình hình học sinh phải nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19, ngoài việc tập huấn phòng chống dịch khử khuẩn, Ban giám hiệu nhà trường đã xây dựng kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, chỉ đạo giáo viên bộ môn hướng dẫn học sinh tự học ở nhà. Giáo viên khối trung học cơ sở chủ động in sao bài tập các môn giao bài trực tuyến cho học sinh. Ngoài nội dung kiến thức, nhà trường đã lồng ghép nội dung về phòng tránh dịch bệnh, giáo dục kỹ năng sống vào các môn học phù hợp. Đối với những học sinh không có điều kiện tiếp cận công nghệ thông tin, giáo viên đã phối hợp với đoàn thanh niên chuyển trực tiếp bài tập đến từng học sinh. Cô giáo Nguyễn Thị Thùy Dương, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở xã Quy Mông nói:
Địa bàn xã Quy Mông thì cái việc phủ sóng internet, mạng xã hội và Zalo thì chưa được đồng đều toàn bộ. Thì nhà trường đã có kế hoạch là toàn bộ cái nội dung kiến thức đã được nhà trường duyệt cộng với các giáo viên bộ môn. Chúng tôi có biện pháp kế hoạch là photo cái số tài liệu đó và cử giáo viên chủ nhiệm kết hợp với các đồng chí đoàn xã đến từng gia đình học sinh để phát cái số tài liệu đó. Sau khi chúng tôi phát xong, khi nào có công văn chính thức đi học trở lại, chúng tôi sẽ đề nghị giáo viên sẽ kiểm tra cái số lượng kiến thức học sinh được phát trong thời gian nghỉ.
Cô giáo Đinh Thị Ngọc Lan, giáo viên trường tiểu học và trung học cơ sở xã Quy Mông cho biết.
Với đặc thù học sinh lớp 1 thì mới học ở học kỳ 1 thì các em mới chỉ học các âm vần và các em cũng rất là hay quên chữ, cho nên là trong thời gian nghỉ này chúng tôi cũng đã thường xuyên đến gia đình học sinh để chúng tôi giao các cái bài tập cụ thể cho học sinh ôn tập trong cái thời gian nghỉ để khi các em trở lại trường các em đỡ quên chữ.
Tại trường tiểu học và trung học cơ sở xã Minh Quán, các thầy cô giáo ở đây cũng đã hướng dẫn học sinh ôn tập lại các kiến thức theo từng khối, từng bậc học với hình thức tương tác giữa thầy trò qua tin nhắn hoặc mạng xã hội Zalo, Facebook. Nội dung đảm bảo yêu cầu tóm tắt kiến thức trọng tâm. Đồng thời các thầy cô giáo đã tận tình hướng dẫn phương pháp làm bài để các em tự học, tự ôn luyện đạt kết quả tốt. Cô giáo Phan Thị Thu Hương, hiệu trưởng trường tiểu học và trung học cơ sở Minh Quán nói:
Chúng tôi cũng thành lập các cái nhóm Zalo để gửi bài cho các cháu học sinh. Thậm chí là các thầy các cô còn đến tận nhà để trao bài và nắm bắt tình hình của học sinh. Về kiến thức thì cũng đối với từ lớp 3 xuống đến mầm non, bởi vì đặc thù của chúng tôi là 3 cấp học mà, thì chúng tôi cũng với kiến thức là chỉ là hát, rồi là viết, đọc và vân vân. Thế còn đối với kiến thức của lớp 4, lớp 5 cho đến lớp 8 thì tập trung nhiều về kiến thức, nhưng mà kiến thức rất là nhẹ nhàng thôi. Còn riêng khối lớp 9 thì chúng tôi tổ chức ôn tập cho các cháu và bám sát vào các cái bộ đề của thi vào 10.
Bên cạnh việc bổ sung kiến thức cho học sinh cuối cấp để tham gia vào các kỳ thi trong năm học 2019-2020 được các nhà trường đặc biệt chú trọng, giúp các em hệ thống lại kiến thức và ôn luyện đảm bảo chất lượng. Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Thanh, trường tiểu học và trung học cơ sở xã Minh Quán cho biết.
Trong cái thời gian mà các em học sinh được nghỉ vì cái dịch cúm Covid thì chúng tôi cũng đã chủ động gửi bài qua Gmail về cho các em để bố mẹ các em in bài cho các em làm bài tập ở nhà. Thế và với những em mà không có Gmail và không có máy tính thì chúng tôi cũng đã chụp lại để chúng tôi gửi qua Zalo yêu cầu bố mẹ các em cho các em làm ở nhà để củng cố cái kiến thức để các em phục vụ tốt trong cái kỳ thi vào lớp 10 tới.
Cùng với các biện pháp ôn tập củng cố kiến thức cho học sinh của ngành giáo dục, thì nhiều phụ huynh học sinh trên địa bàn huyện Trấn Yên cũng đã thường xuyên liên lạc với nhà trường và giáo viên chủ nhiệm, nhắc nhở con em mình duy trì thói quen học tập ở nhà để không bị quên kiến thức trong thời gian nghỉ học, phòng chống dịch COVID-19. Phụ huynh Nguyễn Thị Hồng Thơm, thôn 8, xã Minh Quán nói.
Trong cái thời gian mà các cháu được nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19, thì nhà trường vẫn phối hợp chặt chẽ với gia đình để duy trì cái hoạt động cho các cháu được học tập, được ôn tập tại nhà. Các cô giáo bộ môn đều cung cấp một cái đề bài qua hình thức là Zalo hoặc là gửi mail. Sau khi nhận được đề thì các cháu làm bài và lại gửi lại bài cho các cô dạy để các cô giáo chữa bài cho các cháu. Thì có nghĩa là trong cái thời gian cũng gần 3 tuần rồi, thế nhưng mà các cháu ở nhà là vẫn duy trì được cái học tập, ôn bài ở nhà và đảm bảo cho nhiều kiến thức.
Còn đây là ý kiến của em Nguyễn Huyền Trang, học sinh tiểu học và trung học cơ sở xã Quy Mông.
Cháu dành đa phần thời gian của mình mỗi ngày để vào ôn tập những môn học cần thiết. Đa phần là những môn chính như là 3 môn toán, văn và anh. Vì mục tiêu để đạt được của cháu là phải thi đỗ vào cấp 3.
Giao bài tập cho học sinh trong thời gian nghỉ học để phòng chống dịch COVID-19 là giải pháp hiệu quả không chỉ giúp học sinh hệ thống lại kiến thức mà còn giúp các em phát huy khả năng tự học, chuẩn bị tâm thế tốt để bắt nhịp nhanh với việc học khi quay trở lại trường trong thời gian tới.
Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, trước hết là cập nhật các trận đấu tại giải Ngoại hạng Anh, gặp phải đối thủ khó chịu là Everton. Lưới của pháo thủ Arsenal bất ngờ rung lên ở giây 49 với pha lập công của tiền đạo Calvert-Lewin khi anh tung người lập siêu phẩm ngã bàn đèn giúp Everton vừa lên dẫn trước 1-0. Đến phút 27, từ pha dâng cao tấn công của Saka bên cánh trái, hậu vệ của Arsenal có pha tạt bóng vừa tầm để cho tiền đạo trẻ Nketia đưa chân điểm bóng cận thành giúp đội chủ nhà gỡ hòa 1-1. Arsenal nhanh chóng có bàn thắng vượt lên dẫn trước 2-1 ở chỉ 6 phút sau đó. Trước giờ nghỉ, Richarlison băng vào điểm bóng cận thành gỡ hòa 2-2 cho Everton. Sang hiệp 2, Arsenal tiếp tục tạo nên thế trận rượt đuổi gây cấn khi có bàn thắng nâng tỷ số lên 3-2 ở phút 46. Giành chiến thắng nghẹt thở với tỷ số 3-2, Arsenal có được vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng với 37 điểm sau 27 vòng đã đấu. Trong khi đó, các cầu thủ huấn luyện viên Gunnar Solskjaer chơi khá hay trên sân nhà, thắng thuyết phục Watford 3-0 ở trận đấu này. Tỷ số được mở khi Fernandes kiếm được quả phạt đền và chính anh là người sút phạt thành công. Phút 52, VAR đã cứu cho MU khỏi bàn thua do một cầu thủ của Watford để bóng chạm tay trước khi Tadic sút tung lưới thủ môn De Gea. Đến phút 58, Marchand xử lý bóng cực kỳ khéo léo, đánh bại thủ môn Foster, nâng tỷ số lên 2-0 cho MU. Phút 57, Greenwood phát động tấn công vào chính cầu thủ trẻ này kết thúc đẹp mắt, nâng tỷ số lên 3-0 cho Quỷ Đỏ. Tân binh Fernandes tỏa sáng với pha kiến tạo thuận lợi cho Greenwood ghi bàn. Paris Saint-Germain đã phải rất vất vả để giành thắng lợi trước Bordeaux trên sân nhà và xây chắc ngôi đầu bảng ở vòng 26 Ligue 1, nhưng họ gặp tổn thất khi Neymar phải nhận thẻ đỏ và vắng mặt ở trận đấu tới. Mải mê tấn công, Paris Saint-Germain bất ngờ lại để thủng lưới phút 18 khi chân sút người Hàn Quốc Hoàng Oi-ju bật cao đánh đầu tung lưới Paris Saint-Germain sau pha đá phạt góc của Basic. Dù vậy, 7 phút sau đó Paris Saint-Germain đã có bàn thắng gỡ hòa nhờ cú sút điểm chính xác của tiền đạo Cavani. kịch tính lại xảy ra ở những phút bù giờ của hiệp 1 khi Marquinhos ghi bàn thắng ở phút 45+2 giúp Paris Saint-Germain vượt lên dẫn trước. Thế nhưng 4 phút sau đó, thủ thành Rico của Paris Saint-Germain mắc sai lầm nghiêm trọng với pha phạt bóng lên trúng chân Pablo đi vào lưới trước sự ngỡ ngàng của đồng đội. Phút 63, trung vệ Marquinhos hoàn tất cú đúp trong trận này, qua đó giúp Paris Saint-Germain tạo ra cách biệt 3-2 trước Bordeaux. 6 phút sau, Mbappe nâng tỷ số lên thành 4-2 cho Paris Saint-Germain. Bordeaux cũng được bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 3-4 do công của Ruben Pado ở phút 83. Đến phút 90+2, Paris Saint-Germain chỉ còn thi đấu với 10 người sau khi tiền đạo Neymar bị chốt quyền thi đấu do phải nhận thẻ vàng thứ hai. Màn trận thắng liên tiếp của Bayer Leverkusen đã được nâng lên con số 5 khi họ đánh bại Augsburg tại vòng 23 Bundesliga. Phút 25, Leverkusen có được bàn thắng mở tỷ số do công của Moussa Diaby. Công đầu trong bàn thắng này thuộc về Kai Havertz với một đường chuyền cực kỳ thuận lợi. Sau khi có được lợi thế dẫn trước, Leverkusen vẫn tiếp tục tấn công mạnh mẽ và thành quả họ nhận được là bàn thắng thứ hai ở phút 59 của Nadiem Amiri. 2-0 nhưng về Leverkusen là tỷ số cuối cùng của trận đấu giúp họ cải thiện được vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng.
Thông tin và quảng cáo.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. Xe máy Sega 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki. Xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay. Tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe. Bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229 đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Nước là tài nguyên thiên nhiên vô cùng quý giá đối với sự sống của con người. Tuy nhiên, do việc khai thác chưa hợp lý và việc bảo vệ nguồn nước vẫn còn nhiều hạn chế, nên nước đang dần khan hiếm và bị ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của nhân loại.
Nguy hiểm hơn, mỗi năm các nhà máy thải ra hàng trăm tỷ mét khối nước chứa các hóa chất độc hại, chưa qua xử lý ra các dòng sông. Điều này khiến các dòng sông bị ô nhiễm trầm trọng, thậm chí nhiều sông hồ trở thành những dòng sông chết.
Cùng với đó, mỗi năm thế giới xả ra gần 4 tỷ tấn rác thải. Các nhà khoa học dự báo đến năm 2050, các đại dương sẽ chứa nhiều rác thải nhựa hơn các loại cá.
Theo Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên WWF, trên thế giới hiện nay có khoảng 2 tỷ người sinh sống ở vùng khan hiếm nước và hơn 2 tỷ người không thể tiếp cận với nguồn nước sạch. Do đó, cuộc sống đang bị đe dọa nghiêm trọng.
Nguồn nước sạch chính là sự sống của con người. Do đó, người dân cả nước nói chung và nhân dân Yên Bái nói riêng hãy chung tay bảo vệ nguồn nước bằng những hành động thiết thực nhất.
Đó là không xả rác thải ra môi trường, sử dụng nguồn nước sạch hiệu quả, tiết kiệm. Bảo vệ nguồn nước sạch, trách nhiệm của toàn nhân loại. Không có nước sạch, không có sự sống.
Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 24 ngày 25 tháng 2 năm 2020. Khu vực phía Tây mây thay đổi, không mưa, sáng có mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, vùng cao rét đậm rét hại. Nhiệt độ cao nhất 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao 20 đến 22 độ, nhiệt độ thấp nhất 16 đến 18 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao 9 đến 11 độ. Khu vực phía Đông mây thay đổi, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất 25 đến 27 độ, nhiệt độ thấp nhất 16 đến 18 độ. Thành phố Yên Bái mây thay đổi, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét. Nhiệt độ cao nhất 26 đến 27 độ, nhiệt độ thấp nhất 17 đến 18 độ.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.